Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 Tây Tháng 10 năm 2012. Đây là bài pháp số 21 thuyết tại Thiền Viện Sĩ U Minh Mùa An Cư Ký Khả của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tâm mờ. Mình ngồi thiền tâm nó mờ quá, bây giờ phải làm sao? Thưa Thiền Sư, khi ngồi thiền thấy tâm mờ, con thường hay đi kiếm đề mục khác. Giờ thấy mờ quá, thì phải đi kiếm một cái đề mục khác cho rõ. Hiểu như vậy là thái độ không chân chánh, tâm mờ chỉ quan sát tâm mờ cho đến khi chánh niệm mạnh trở lại, ghi nhận rõ đối tượng. Làm vậy không biết có đúng không? Thay vì đi kiếm đối tượng khác, thì con lấy tâm mờ làm cái đối tượng, và con quan sát cho đến khi mà chánh niệm mạnh. Đúng, Thầy Sư trả lời. Nhưng thưa Thầy, con cứ sợ rằng nếu mà mình tiếp tục quan sát cái mờ, rồi hôn trầm nó sẽ tới. Bây giờ hôn trầm nó chờ sẵn à, cứ ngồi cứ dọn cái mờ nó lát gục hồi nào cũng hay. Hãy làm gì cần làm, tiếp tục làm, đừng có sợ trước rằng làm như vậy thì cái này cái kia nó xảy ra. Thiền sư la liền: chưa làm mà đã sợ, cứ làm đi chứ. Thì bây giờ tâm nó mờ này, lấy cái mờ làm đối tượng, khi nào hôn trầm tới mình tính cái khác nữa. Suy nghĩ như vậy làm cho tâm của bạn trở nên lẫn lộn. Quan sát tâm mờ, tiếp tục quan sát, rồi cũng nhận ra tâm đang nghi ngờ, tâm đang lo sợ. Nếu quan sát tâm mờ mà hành hôn trầm tới thì mình quan sát hôn trầm. Chưa làm gì mà đã bắt đầu sợ thì lực tâm nó yếu. Và khi mà lực tâm nó yếu thì chánh niệm không còn mạnh nữa, mình mà khó mà vượt qua được cái tâm mờ hoặc là tâm hôn trầm. Một cái vị khác nữa như Minh Tăng thì phải, Trình cũng nói về vấn đề tâm mờ. Lúc ngồi, việc trước tiên là con quan sát thân và tâm có thư giãn không, có làm việc không. Nhưng được khoảng chừng 10 phút là tâm bắt đầu mờ. Hồi trước con đi kiếm đối tượng nào nổi bật nhất để quan sát, như phòng xẹp hoặc cảm giác ở trong thân. Thay vì vậy con nghĩ rằng tại sao mình không quan sát thẳng cái tâm mờ này đi, làm thử coi. Lúc đầu chưa thấy chi, nhưng từ từ tâm bớt mờ rồi tỉnh hẳn. Giống như đánh lô tô vậy nè. Trước giờ thế mà tâm mờ lại đi kiếm đối tượng. Bây giờ thôi kệ nó, lấy cái đối tượng này làm đối tượng luôn. Lấy tâm mờ làm đối tượng thì làm lát cái tự nhiên thấy nó tỉnh. Thiền sư nói khi hành giả có thái độ chân chánh, không đối kháng, không xem tâm mờ như là đối tượng để quan sát, tiếp tục quan sát nó, tâm lực sẽ mạnh, đối tượng sẽ từ từ rõ lên thêm. Khi tâm bực bội đối kháng với tâm mờ, lực tâm yếu, đối tượng sẽ không thế nào rõ, tâm yếu vì phiền não có mặt. Cái gì xảy ra để yên cho nó, hành giả chỉ làm việc của mình, đó là giữ cho tâm cho yên rồi duy trì chánh niệm. Năm này là Thầy nói rất nhiều về vấn đề là đừng có than thở, mà đừng có bực bội chi với những cái gì mà kinh nghiệm. Nó cái gì nó xảy ra để yên cho nó, việc của nó làm của nó, việc của mình làm. Như mình nói rằng là: ôi thưa Thầy, tôi chánh niệm được, phiền não nó mạnh quá. Ông nói phiền não mạnh, phiền não chứ không phiền não. Đừng than thở. Bây giờ mình việc mình làm của mình này, tư duy chân chánh, duy trì thái độ cho chân chánh, rồi có chánh kiến, rồi duy trì chánh niệm, tiếp tục duy trì chánh niệm. Và rất là nhiều lần là Thầy nhắc điều đó. Cái gì xảy ra để yên cho nó, hành giả chỉ làm cái việc của mình là thôi. Đó là làm sao mà mình giữ cho tâm yên rồi mình duy trì chánh niệm. Đừng lý tới kinh nghiệm tốt là pháp bảo, kinh nghiệm xấu cũng là pháp bảo, tất cả đều là pháp bảo hết. Bất kỳ kinh nghiệm gì tốt xấu đều là cơ hội cho mình quan sát để học và học hỏi và phát triển trí tuệ. Phiền não thường được xem là xấu xa, nhưng đó là những vị thầy dạy cho chúng ta những bài học rất là tốt, rất là hay. Thầy sư nói khi mình thấy phiền não là mình sợ lắm, mình xua đuổi. Thật ra đó là những vị thầy rất là tốt đó. Nếu mà mình chịu khó mình học, mình sẽ hiểu được rất nhiều về phiền não. Thầy sư Jyotika cũng nói vậy. Bây giờ ngài không có tiếp xúc nhiều. Thầy sư hỏi bạch ngài không tiếp xúc nhiều sao phiền não, rồi sao mà ngài học được. Ngài nói: ôi, phiền não ở trung tâm mình cũng nhiều lắm. Đó là những cái vị thầy mà rất là khó tánh, sẽ đánh cho mình cái là mềm xương này, rồi mới dạy mình. Không bao giờ vị thầy này mà bỏ lỡ qua một cái cơ hội nào hết trơn. Thấy mà chỉ cần lỡ một chút là bứt âm liền. Mình mà để cho phiền não tới mà mình lơ mơ, mình không quan sát, mình không chánh niệm là thế nào cũng gây cái chuyện lộn xộn. là nó quất mình liền ngay tức thì. Bây giờ có một cái bài khác nữa cũng một vị cũng hỏi về tâm mờ mà mới đây thôi. Bên Pháp, bên nhóm quý cô. Thời gian đầu mới đến, tâm con ưa bị căng thẳng, đầu nặng bởi vì chú tâm nhiều quá. Nhưng mà tâm con bây giờ không có buồn ngủ mà tâm không mê. Tâm bây giờ nó căng thẳng, nó nặng nhưng mà không có mê chút nào hết. Bây giờ tâm con bắt đầu thư giãn rồi, đầu không còn bị nhức bị nặng như trước nữa. Nhưng mà bây giờ nó mờ đó, nó ngồi lát là hơn rậm tới. Thiền sư nói lúc đầu vì hành giả dùng quá nhiều sức nên mới bị căng thẳng. Để xử lý hôn trầm, chúng ta cần phải sử dụng trí thông minh của mình, và nhất là làm sao thấy rõ sự lợi lạc của việc duy trì chánh niệm. Khi thấy rõ điều này, đức tin sẽ khởi sanh, đức tin trong pháp hành giúp tâm sáng suốt và không bao giờ buồn ngủ. Rất nhiều hành giả tu tập đã lâu nhưng vẫn chưa thấy rõ sự lợi lạc của thiền tập, và đây là một điều rất quan trọng. Chỉ khi nào bạn thấy rõ sự lợi ích thì bạn mới hết lòng tu tập được. Trong cái chuyện mà buồn ngủ là mình cũng chán nản rồi, tâm của mình nó chán quá, mình cứ cảm tưởng có bao nhiêu đó thôi rồi tự tâm nó buồn ngủ, tâm không thích thú trong sự thực tập. Thưa thầy, con có đặt câu hỏi để giúp tâm sáng lên nhưng mà nó được chút xíu à, rồi nó mê mờ trở lại. Thiền sư nói mê mờ trở lại là vì sức mạnh của trí tuệ, vì năng lượng của mình nó còn yếu quá. Thế khi cái người mà năng lượng mà mạnh mà trí tuệ, hễ mà thấy mờ một chút, quan sát một cái là tự nhiên nó gì đây, nó sáng lên liền và nó tiếp tục sang hòa, cho nó không có mê mờ trở lại. Thưa sư, con cũng cố nhớ lại một vài đoạn kinh, một câu kệ đã được học thuộc lòng để tâm làm việc, nhưng cũng chỉ sáng lên được một chút rồi mờ trở lại nữa. Nhớ câu kinh hay câu kệ gì đem ra đọc, vì đọc thì tâm nó là phải làm việc, tâm làm việc thì tâm sáng lên, nhưng mà con chút ạ. Người hành giả sơ cơ vẫn còn, tâm của họ vẫn còn muội lược, bên trong sức mạnh không có nên phải nhờ đến những bậc bên ngoài như tượng Phật, hình ảnh của thầy, những câu kinh, những câu kệ đã học thuộc để giúp cái tâm của mình nó mạnh. Nhưng tốt nhất là làm thế nào để tạo được sức mạnh từ nội tâm của mình. Mình nhờ những cái năng lực bên ngoài, mình đọc kinh hay là mình nhờ vào tượng Phật, hay là mình tới mình ngồi những cái chỗ mà mình thấy là linh thiêng vậy, để cái tâm của mình nó sách tấn ra tu niệm. Mà thầy nói không cần thiết ba cái chuyện này. Làm sao mà mình tạo một cái sức mạnh nội tâm? Tại vì có một năm có một vị hành giả qua đây và thưa với thầy rằng là những cái chuyến mà đi thăm đền đài rồi vậy đó, vị này thấy người ta ngồi thiền rồi cũng thích ngồi thiền lắm, và khi vô ngồi thiền thấy tâm nó rất là yên ổn, vì ngồi trước mặt Phật rồi thấy xung quanh có rất nhiều Phật tử rồi ngồi rồi vậy đó. Thầy thần sư nói rằng cái đó nó cũng trợ duyên cho mình, mà cái vấn đề là làm sao mà mình tạo cái sức mạnh nội tâm này để rồi ví dụ không có tượng Phật, không có ai ngồi xung quanh hết, mình vẫn tu tập được như thường. Rồi vị này có thưa với thầy, có một vị nữa xuất gia nữa thưa với thầy là đi về với Ba Ốc á, còn rất là hoan hỷ là bởi vì buổi sáng sớm con ngủ dậy thì xung quanh con thì mấy trăm sư ngồi và hành thiền chung với nhau, năng lực nó rất là nhiều, năng lượng nó rất là mạnh. Thầy nói rằng là cái đó là cũng trợ duyên cho mình đó, nhưng mà phải nhớ rằng là mấy sư ngồi đó mình tu mà ông đi hết trơn rồi mình cũng tu cho mình, đừng bỏ chạy về nhà mình ngủ. Người ta ngồi đó mình chịu tu, mình hoan hỷ, mà tới khi không có ai hết trơn rồi quý vị buồn, quý vị về phòng, quý vị ngủ à. Quý vị biết không, mình tu tập ở đây đó, mình thấy Phật tử miếng ha, họ đông quá, họ ngồi để khi họ dành chỗ của mình, họ đi kinh hành rồi vậy đó, họ làm như họ dành, họ chia cái không gian với mình cũng ưa ngay. Có một năm á, sư trụ trì này nè, cách chừng lối về khoảng bây giờ nè, mùa hạ đó, tự nhiên không biết có chuyện gì lộn xộn sư quên rồi, quân đội nó đàn áp rồi sao đó không biết, đuổi hết tất cả người miếng về, tất cả thần sinh miếng là bắt buộc phải về, bởi vì bị sư trụ trì sợ rằng là nếu trong tương lai mình nhà nước tấn công hay là có một cái câu chuyện gì xảy ra không đủ cơm để nuôi hành giả miếng, giả miếng đông quá đuổi về hết trơn. Không biết có vị nào còn nhớ cái chuyện đó không, lên thượng đường vắng hoe buồn êm ru, thấy buồn êm quá buồn. Lúc đó mình mới thấy trời ơi, mấy người miếng họ tới đây mình nói họ khác, họ nhổ mình cự nữ, nó họ địch rồi vậy đó nghe. Bây giờ mình ngồi mong họ địch một cái cho mình cho nó tỉnh này. Tâm nó nghĩ vậy nè, thấy êm ru à, cái kỳ cục á. À, tâm hành giả sơ cơ vẫn còn muội lược, bên trong sức mạnh không có nên phải nhờ đến những vật bên ngoài, tượng Phật, hình ảnh của thầy, câu kinh, câu kệ đã học thuộc. Tốt nhất là làm thế nào để tạo được sức mạnh của nội tâm. Khi tâm trí tuệ bên trong mạnh thì bạn sẽ vượt qua được cơn buồn ngủ một cách rất là dễ dàng. Hành giả cũng cần phải học bằng cách duy trì chánh niệm để có thể so sánh hai tình trạng, một bên là buồn ngủ giả dưỡi biếng nhác, và bên kia là tâm đầy năng động, tỉnh táo và sáng suốt. Bởi vì nếu mà mình thấy được cái này đó thì khi bắt đầu nó một đột chuyển là mình đã ngắt nó rồi. Còn mình không thấy, nó đôi khi nó vô xa rồi là mình nó đã nặng nặng quá rồi là mình dớt ra lại không kịp nữa. Còn mình cứ canh chừng hoài, mình thấy lúc nào tâm mình tỉnh thì nó thế nào, mình thấy được bao nhiêu đối tượng, cái tâm mình nó làm sao, đến khi nó bắt đầu nó chuyển, nó bắt đầu cái xe bắt đầu nghiêng á, là mình lo mình chữa liền đó. Còn đây mình không thấy, không để ý thì là khi mà bắt đầu tâm nó yếu dần cho tới lúc mà cái là nó khục xuống rồi, mình cúi đầu rồi đó, lúc đó là mình mới biết à, thì lúc đó là thường là quá trễ rồi. Thiền sư có hay nhắc sư một vài lần, nói rằng thế mà mình ngồi thiền mà mình để cho cái đầu mình cúi nghiêng qua nghiêng lại hay là nó cúi xuống cái lên, là cái đó là thời lúc đó là đã trễ lắm rồi, hết chữa được rồi đó. Phải ngay từ lúc đầu là phải coi thử tâm mình nó có làm việc hay không, rồi mình nhắc chừng để hết bắt đầu nó hơi nghiêng là mình kéo nó lại liền. Nói thì dễ vậy chứ mà tới nơi nó kéo mình văng à. Nó vô nó ngồi nó suy nghĩ chừng nào cái lắc nó mơ màng màng, thấy ủa sao đi kinh hành rồi nào cái nó khục xuống cái hết biết luôn. Thức dậy là thấy chuông đánh hết một tiếng đồng hồ rồi. Tâm hôn trầm làm biến thuộc về tâm si và là một đề mục thích thú cho hành giả quan sát, nhưng không dễ làm chút nào. Thường sư cũng nhắc nhở mình vậy đó. Tâm hôn trầm là tâm làm biến đó. Đó là một đối tượng rất là tốt cho mình quan sát, nhưng mà không phải dễ đâu. Nếu nó xuất hiện chỉ duy trì sự quan sát vì không thể tránh được làm biến nháp, tâm đang lười biếng, đó là những cái chuyện mà mình nhắc nhở mình đó. Chánh niệm hoài một lát, chánh niệm tuột, ngủ lúc nào cũng hay. Tâm làm biếng là vậy đó. Mình thấy tâm biến tới, mình sợ, mình chánh niệm, mình nhắc mình vậy, chánh niệm, lát có khò nào cũng hay. Chúng ta cần học để thấy sự trở tới trở lui của tâm hôn trầm biếng nhác. Tại sao sáng lên chút đỉnh rồi mê mờ tiếp? Tu tập trong thiền viện có rất nhiều người tu chung, có thời khóa tâm phải suy nghĩ chuyện làm thế nào để hành tập theo với chúng cho đúng thời khóa. Thầy sư đang nói về vấn đề tâm lười biếng đó quý vị. Các bạn tới đây, các bạn có được cái thiền đường, có chư tăng, có hành giả, có đầy đủ tất cả mọi người ở trên á. Thật ra mình cũng dốc lòng tu tập. Mình ở đây người ta dậy 3:30 sáng rồi, mình có trễ lắm cũng 4 giờ cũng phải lo mà dậy cho rồi, chứ chẳng phải ngủ tới lúc người ta ăn điểm tâm về, phải không? Mình thấy cũng phiền. Thành ra mình ráng mình tu tập. Tập trong thiền viện có rất nhiều người tu chung, có thời khóa tâm phải suy nghĩ tới chuyện hành tập sao cho đúng theo với chúng. Ngược lại khi bạn trở về trú xứ của mình trong đời sống hàng ngày, lúc bây giờ hành giả hoàn toàn tự do, không bị một sự ràng buộc nào hết. Muốn tu thì tu, muốn ngủ thì ngủ, nghỉ hay chơi lúc nào cũng có ai ngăn cấm mình đâu. Bây giờ tâm làm biến, tha hồ tác oai tác quái lộng hành, bạn có dịp ngộ ra rằng sự làm biến nhắc sao mà tai hại tới mức ấy. Thì ông nói cái gì sắp sửa về rồi, ở đây thì có thời khóa nè, thì có người ta kiểm soát mình này, ngủ lơ mơ trên đó, ông thủ trì cũng lên, ông đuổi mình ra khỏi chừng thiền, phải không? Một lần, hai lần, tới lần thứ ba là sách quái ra đi đó. Ta hâm he mình vậy thì mình sợ lắm. Bữa nào về nhà mình thấy nhà mình á, có ai thấy đâu, tu giờ nào tu, muốn hành hồi nào hành, rồi mình thấy tâm nó làm biến. Một hành giả ngoại quốc tới đây tập thiền tập quan sát thấy tâm tham có mặt lúc ăn. Tuy nhiên vị này, tâm tham của vị này nói: "Trời, tham chút đỉnh có sao đâu, bỏ đi. Cái món này ngon quá, để mà thưởng thức cái đã, ngồi đó mà chánh niệm sao thưởng thức được." Dần dà tâm tham càng lúc càng mạnh và sân cũng khởi lên theo mỗi lúc mỗi nhiều. Vị này bắt đầu ý thức tại sao mình cần duy trì chánh niệm cho liên tục. Một phiền não nhỏ đến để yên, nó sẽ nhiều hơn và nhiều hơn lên, cho đến trở nên thành một đống phiền não. Có một vị thưa thầy: "Dạ thưa thầy, bây giờ phiền não tham sân si của con không còn nữa." Chuyện sư nói: "Ủa vậy hả? Như vậy là A-la-hán rồi." Mà trong khi chờ đợi thì A-la-làng thì ngay câu đó rồi đó. "Có thể là phiền não thô thôi, chứ phiền não vi tế ôi còn dày đặc lắm." Có một năm có một vị hành giả đó, đập ra cô đến bây giờ còn ở đây lâu lắm rồi. Cô nói bây giờ là phiền não là ban ngày á, là chỉ có ban đêm thôi con mới sợ phiền não, chứ ban ngày là phiền não nó phải sợ con à. Thầy nói bữa nào vô nhà ăn thấy phiền não nó không ngán đâu, nó đứng trong cái chợ đó. Phiền não nào mà sợ cô. Hãy tiếp tục tu tập, khi chánh niệm càng lúc càng mạnh sẽ thấy rõ phần sâu thẳm của tâm. Đó là những loại phiền não vi tế mình không có để ý, và nhận ra rằng phiền não vi tế này, hành giả có thể nói hồi trước phiền não chưa tu, phiền não mạnh ghê lắm, nhưng bây giờ tôi tu rồi thì phiền não tương đối nó đỡ hơn một chút thôi, cho mình không dám nói rằng phiền não đã hết rồi. Thưa thầy, con không hiểu tại sao mà hễ cứ nhắm mắt là ngủ. Đây, đây là một vị hành giả trưởng lão hỏi đó quý vị. Quý vị biết ai rồi đấy. Tại sao nhắm mắt mà ngủ à? Ông thiền sư trả lời, tại vì từ trước giờ có suốt ngày mình qua đời có ai ngủ mà mở mắt đau cáo rồi. Hả? Ngủ thì nhắm mắt chứ, tâm mình nó đã được kêu bằng nó được lập trình như vậy rồi, phải không? Nhắm mắt cái đã bớt thế giờ rồi, ngủ là ngủ. Là nó hỏi tại sao mà nhắm mắt là ngủ, là tại vì có ai qua ngủ mà mở mắt đâu, ngủ là phải nhắm mắt. Vì vậy cái thói quen này là khi ngủ hai mắt nhắm lại, bây giờ đang ngồi thiền mắt nhắm là tâm bên trong nó nói ngủ rồi, là thế là hôn trầm tới. Thầy nói thêm tiếp nữa, tôi nghĩ rằng mấy người mù mắt họ nhắm hoài, phải không? Ngày mù thì đâu có mở mắt được. Mắt tôi nghĩ rằng mấy người mù nhắm mắt họ tỉnh hơn mình. Mình thì là nhắm mắt là mình ngủ, nhưng mà mấy người mù đó họ tỉnh lắm, mà khi họ nhắm mắt, tại vì sao thế? Là bởi vì khi mà mình nói đó họ phải nhắm lại thì họ mới nghe mới được. Sư không biết tại sao thầy nói thói quen này, sư chưa bao giờ để ý, quý vị thử qua thử sao. Nói mấy chuyện với người mù mình, nói nhỏ họ thấy nói cái gì, anh nói cái gì, tự nhiên họ nhắm mắt lại à? Thì vì họ nhắm mắt lại họ sẽ nghe mình rõ hơn. Tuy nhiên khi đặt câu hỏi tại sao mà nhắm mắt thì buồn ngủ, thì đây là một loại hành giả thông minh đó, thông minh nó mới đặt câu hỏi như vậy đó. Rất nhiều vị nghĩa là có đâu có nghĩ như vậy, có nghĩ tại sao mà mình nhắm mắt thì buồn ngủ. Tuy không biết câu trả lời nhưng có biết suy nghĩ, cho nên mới đặt câu hỏi như thế. Đó là lý do tôi khuyên hành giả lúc ngồi buồn ngủ nhớ mở mắt ra. Mắt mở ra ánh sáng vào, nó sẽ giúp tâm mình tỉnh. Thưa thầy, tại sao khi tập thiền định thì tưởng suy nghĩ rất là giống nhau? Tưởng và sự suy nghĩ nó giống nhau lắm khi mình tập thiền định. Vì đây tập thiền định thì đã hỏi thầy như vậy. Thiền sư trả lời, trong thiền định tưởng tượng sinh ra tự tướng, và hành giả thiền định chú ý vào tự tướng này. Tự tướng do tưởng mà có, và tưởng là do suy nghĩ. Thế nên khi nào mình tập thiền thầy nói rằng là nhờ có tâm định nè, trong này nó có tưởng. Khi mà mình nghĩ tới cái đó, có tưởng, mình suy nghĩ tới cái đó là tự nhiên tưởng này nhảy ra, tưởng tượng nó nhảy ra, mình thấy hình ảnh. Như vậy trong này nó có nhiều tâm định, nhiều tâm định lắm, tâm suy nghĩ, hai cái. Ý con muốn nói là lúc tập thiền định suy nghĩ và tưởng thì thấy xảy ra như thật. Đúng rồi, thiền định hành giả dùng khái niệm tạo nên hình ảnh, ví dụ như Phật, chùa, chư tăng, rồi chú tâm vào chúng. Khi tâm yên, tức là bây giờ có tâm định rồi đó, thì nghĩ về cái gì, vật ấy sẽ xuất hiện ra trước mặt như thật. Vì vậy là khi mà mình tập mà có định rồi đó, thế mà tâm mình nó nghĩ một cái gì đó là nó ra đúng như cái đó. Thưa thiền sư, nếu nói vậy con về Việt Nam tập thiền, tưởng tượng ra ông thầy đang đi kinh hành như đã từng thấy ở đây ở Miến Điện, là hình ảnh này xuất hiện ngay, đúng vậy không? Thiền sư nói đúng. Vì này thưa nó, bây giờ tôi về Việt Nam á, tôi ngồi thiền, tôi tưởng tượng là tôi thấy ông thầy, là ông thầy đi trước mặt à, giống như tôi đã thấy ở đây. Là nói vậy có đúng không? Thì nói đúng. Khi hành thiền mở mắt thấy nhánh cây di động hay các cô tu nữ đi kinh hành, như vậy có phải là chánh niệm không? Thiền sư trả lời không. Khi mở mắt ra thấy toàn cảnh, không cần để ý tới cái gì, gọi là chánh niệm lúc thấy. Lúc nhìn ai biết đang nhìn mà không nắm bắt khái niệm như cây, tu nữ hay vị sư thì gọi là chánh niệm lúc nhìn. Còn mình nhìn mà mình có cái khái niệm ở trong, mình nhìn gọi là đối tượng khái niệm á, thì mình nhìn cái vật trước mặt mình mà mình đặt tên cho nó, thì cái đó không phải là chánh niệm lúc nhìn. Có một câu hỏi liên quan tới vấn đề tưởng. Tiếng Việt Nam mình khi nào mà thấy hình ảnh ta nói tưởng, hoặc là cái này là do tưởng, dùng một chữ thôi. Nhưng mà bạn phải nhớ rằng là cái chữ tưởng nó có hai nghĩa luôn, một bên là tưởng uống, một bên tưởng tượng. Thì bây giờ đây cái câu hỏi, vì cái sự lẫn lộn như vậy, người ta có đặt câu hỏi với thầy sư. Thầy nói mình cần tưởng, tức là sanh nha để sinh hoạt, để ví dụ như mình nhìn ai, tưởng trong này nó cho mình biết người đó là ai. Đó, tưởng đó, cái đó là tưởng uống. Thầy nói mình cần tưởng để sinh hoạt, giao tiếp nhưng ngồi thiền thấy hình ảnh cũng gọi là tưởng. Vậy là cái này là cái gì? Tại sao mà gọi là tưởng? Khi ngồi thiền bạn thấy những hình ảnh là tưởng tượng, tâm đang tạo ra một cái gì, cái đó không có thật. Cái đó là cái phó sản của tâm nó tạo ra cho thôi. Mình suy nghĩ tới cái đó nó tạo ra. Sanh nha tưởng uẩn hoạt động như một bộ nhớ, ghi những dữ kiện tục đế tất đó, và khi cần sẽ giúp tâm nhận ra đối tượng là ai, là vật gì. Như vậy là đó là phần hành của tưởng uẩn. Nó cũng giống như người thợ, người ta mà cưa cây, người ta phải bắt làm cái dấu để rồi chút xíu người ta biết chỗ nào, cái phần nào đáp với nhau. Cái đó là tưởng nó làm việc như vậy. Thì tưởng làm việc như một bộ nhớ, ghi nhận những dữ kiện tục đế cất đó, và khi cần mà lúc mà đối tượng khởi sanh, giúp mình hiểu rằng đối tượng là cái gì. Ngược lại, khi hành giả ngồi thiền, tâm tự nhiên nhớ lại một người hay vật gì đã thấy trong quá khứ, sanh nhà tác ý muốn suy tới nghĩ lui về đối tượng, sẵn có định tâm, tâm tạo ra những hình ảnh sống động như có thật trước mắt. Như vậy cái đây cũng gọi là tưởng nữa, mà tưởng tượng, và tưởng tượng là tưởng mà tưởng sai. Thường thường là ví dụ chẳng hạn có thấy một đối tượng rồi đó, hay là nhìn một đối tượng thật sự đó, bắt đầu mới tưởng mình sinh hoạt. Còn đằng này nó ngồi yên tự nhớ lại hình ảnh cũng ra nữa, nhưng mà cái này là sự tưởng sai. Sẽ đọc lại cái khoảng này này. Khi hành giả ngồi thiền, tâm tự nhiên nhớ lại một người hay vật nào đã thấy trong quá khứ. Đó, cái đó là nhờ sanh nha mình nhớ lại được. Nhưng mà tác ý cứ suy tới nghĩ lui hoài về đối tượng, như vậy trong này có cái tâm nó suy nghĩ, rồi định tâm nữa. Vì vậy nó sẽ tạo ra một hình ảnh sống động về cái người mình suy nghĩ hay là cái vật mình suy nghĩ, nó trước mắt ra nó thật. Như vậy là tưởng này là tưởng tượng, và cái là tưởng sai lầm. 267 nói với vấn đề các hiện tượng tự nhiên. Đây một cái câu mà vị này trình pháp, và thầy cũng giải thích nhiều cái rất là căn bản. Chúng ta nghe cái vấn đề là, gọi là thế nào là hiện tượng tự nhiên, mà thế nào là đối tượng. Thường mình nói đây là phiền não là gì? Phiền não chỉ là những hiện tượng tự nhiên, nó đối tượng cho mình quan sát. Đau là gì? Đau là những hiện tượng tự nhiên, đau là đối tượng cho mình quan sát. Bao nhiêu người hiểu điều này? Đó, vị này hỏi thầy cái chuyện này. Khi ngồi thiền, những suy nghĩ bất thiện sanh lên, tâm nói mình đừng suy nghĩ như vậy. Tâm bây giờ căng thẳng vì chấp ngã, bởi vì đem tôi tao đó rồi, mình đừng suy nghĩ như vậy. Một tâm khác nói rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, chúng là những hiện tượng tự nhiên, là đối tượng cho tâm quan sát. Thì tâm con tự nhiên lắng yên xuống, làm như vậy có đúng không thưa thầy? Thượng sư trả lời đúng. Thế mà mình nói rằng mình đừng suy nghĩ như vậy là cái tâm mình đã căng thẳng. Ngược lại mình nói rằng suy nghĩ chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi, rồi quan sát nó, tự nhiên tâm sẽ yên xuống. Thượng sư thấy đó, mình đem tôi ta vào trong thì tâm mình đã căng thẳng. Bây giờ vị này nói về đau. Khi đau đến còn nói đau là một hiện tượng tự nhiên, không phải của mình. Cho đỡ bất căng, khi đau tới con nói đây là một hiện tượng tự nhiên, không phải của mình. Thì cảm thấy nó bất căng. Nhưng mà thật ra con không hiểu con nói là ý nghĩa gì. Xin thầy giải thích tại sao gọi là đau là một cái hiện tượng tự nhiên. Thiền sư nói đây là chuyện bình thường tự nhiên dễ hiểu. Khi hành giả lựa chọn bất kỳ một oai nghi nào, dù oai nghi ấy thật là thư giãn bao nhiêu, ví dụ ngay cả khi mình nằm xuống, duỗi tay duỗi chân rất là thư giãn, thì cái oai nghi đấy trong một thời gian, sau một thời gian bạn cũng cảm thấy khó chịu và muốn trở thế đau. Cho dù cái oai nghi bắt đầu nó rất là thư giãn, rất là thoải mái. Khi thân không chuyển động trong một thời gian, mình sẽ cảm nghe thấy đau, và đó là điều kiện thể chất của thân. Đó là lý do tại sao mình ngồi hay nằm mình cứ rụt rịch hoài để đổi oai nghi. Như vậy nó là một hiện tượng tự nhiên, là bởi vì hễ mình ngồi yên trong một cái oai nghi nào đó, dù cái oai nghi có thư giãn bao nhiêu nó vẫn đau như thường. Do đó mình cứ trở qua trở lại hoài. Đau cũng là đối tượng. Tại sao nói như vậy? Bởi vì tâm hành giả nhận biết được cái này. Khi mà đau nó khởi sanh là mình nhận ra được liền tức thì. Mà cái chi mà nhận biết bởi tâm, cái đó nó gọi là đối tượng. Đó là tại sao tôi gọi đau là đối tượng là vậy đó. Thế cái gì mà nhận biết bởi tâm, cái đó là đối tượng. Thưa sư, thưa thầy, thầy dặn lúc đau sanh lên đừng dạy vào cái đau, chỉ quan sát tâm khó chịu. Con cũng có thấy tâm khó chịu nhưng không quan sát lâu được, vì bị hút vô trong cái đau, tâm cứ chạy tới chạy lui hoài. Thiền sư nói hãy trở lại quan sát tâm khó chịu, đừng để bị hút vào cái đau, càng nhiều càng tốt. Nếu không quan sát tâm khó chịu, chỉ chú vào cái đau, đau sẽ càng lúc càng mạnh đấy. Thành ra hễ mà khi đau nhất thì cảm thọ mà mình không có vừa lòng đó, thì thiền sư thường khuyên mình phải quan sát cái tâm khó chịu. Hành giả bây giờ đã nhận ra đau và tâm khó chịu, tâm chạy tới chạy lui, hãy cố gắng quan sát tâm này. Mục đích của sự thực tập là hay biết những gì xảy ra trong thân và tâm. Hành giả đã biết mình tâm, vậy hãy tiếp tục quan sát. Thưa thầy, khi làm một việc gì như giặt áo quần hay là rửa tay chẳng hạn, cảm nhận có nhiều xúc chạm, tâm nhận biết nhưng đồng thời có một tâm khác nhận ra sự hay biết này. Thiền sư nói kinh nghiệm như vậy rất là đúng, và vì vị này là trình pháp với thầy lâu lắm rồi, do đó thầy nói rằng là tôi thật là ngạc nhiên vị hành giả này bây giờ tập thiền pháp tiến bộ quá. Con rửa tay hoặc giả là con giặt áo quần, con nhận biết là tâm nó nhận biết cái xúc chạm, nhưng mà đồng thời có một cái tâm khác nó biết, tâm này nó nhận ra, tâm này đang biết cái đối tượng. Kinh nghiệm như vậy rất đúng, và tôi thật là ngạc nhiên cái hành giả này bây giờ sao mà tập thiền có tiến bộ. Thưa thầy, con kinh nghiệm như vậy mà con có thấy trí tuệ gì đâu? Trả lời, đây là trí tuệ. Không có trí tuệ sao mình hiểu tâm ở đâu được, có vậy không? Bây giờ hành giả biết rằng trong khi mình giặt áo quần mình có sự xúc chạm, tâm nó nhận biết sự xúc chạm, mà đồng thời có một tâm khác nó biết tâm này đang nhận biết. Không nhận ra được tâm, không có trí tuệ làm sao nhận ra biết được tâm? Đây là trí tuệ, không có trí tuệ không hiểu được tâm đâu. Hành giả chánh niệm thấy một tâm khác biết đang biết, đó là trí tuệ đấy. Đa phần hành giả có trí tuệ nhưng không biết nó ở đâu. Thấy cái gì thật rõ ràng chi tiết, đó là trí tuệ. Hiểu biết cách tập như thế nào cũng là trí tuệ. Biết kinh nghiệm này là gì, cái đó cũng là trí tuệ. Hành giả nhận ra được tâm đang chánh niệm là trí tuệ, nên tôi mới nói là tập có tiến bộ là vậy đấy. Cái chỗ trí tuệ này ha. Đa phần hành giả có trí tuệ nhưng mà không biết nó ở đâu. Thấy cái gì thật rõ ràng, trong khi mình tập thiền, mình kinh nghiệm, mình thấy đối tượng rất là rõ ràng, cái đó là nhờ có trí tuệ. Vì vậy cái đối tượng mà rõ hay mờ, thầy thường nói đây là việc làm của trí tuệ. Có trí tuệ thì mới thấy được đối tượng rõ. Thấy cái gì thật rõ ràng chi tiết, đó là trí tuệ. Hiểu biết cách tập như thế nào là trí tuệ. Biết kinh nghiệm này là gì cũng là trí tuệ. Rồi hành giả nhận ra được tâm đang chánh niệm là trí tuệ. Đó là lý do tại sao mà tôi nói là tôi khen nó là tiến bộ đó. Rồi cũng vị này tìm tiếp nữa. Thưa thầy, con thấy tâm con phiền não, biết đối tượng cũng phiền não. Đối tượng này chắc là một cái người nào đó. Con thấy tâm mình phiền não quá mà cái đối tượng kia cũng phiền não. Tâm hối hận vì đã nói hay làm những điều khiến người ta phiền não, người ta buồn. Con nhìn và biết nó đang hiện diện, nhưng sao mà nó cứ còn hoài, không thấy nó mất. Cũng có duy trì trách nhiệm đấy, sao thấy cái phiền não này cứ có hoài? Thiền sư trả lời, biết là được rồi. Phiền não còn hay mất, tăng hay giảm không phải là trách nhiệm của hành giả. Quan sát với chánh kiến, thái độ chân chánh là được rồi. Tốt nhất là phiền não cứ có hoài đi, để cho hành giả học và hiểu. Thiền sư nói phiền não còn không sao hết. Phiền não còn càng tốt nữa. Phiền não còn giúp mình biết để mình tu tập. Còn không có phiền não là mình tưởng là mình ngon lắm, mình tưởng mình A-la-hán rồi. Hãy có phiền não đi để cơ hội để mình tu tập. Nhận ghi nhận phiền não là được rồi. Mất hay còn, tăng hay giảm không phải là trách nhiệm của mình, và cái đó là trí tuệ thôi. Thưa thầy, phiền não hoài sao mà thấy buồn quá? Phiền não là một hiện tượng tự nhiên của hành giả đâu mà buồn. Sao mà buồn được? Nếu chấp hành phiền não mà chấp hành giả là phiền não của tôi, cái đó là tà kiến đấy. Đạo sư có một lần, có năm ngoái, đạo sư đi về bên Việt Nam đó, sư cũng đọc một cái bài, để chút xíu sư đọc quý vị nghe. Cô kia cô nói là phiền não của cô á, ta cô mới đầu cô cặp phiền não, cô thấy phiền não của cô ẻ, cô mửa, cô làm dữ lắm. Thì sư nói, thiền sư thường dặn, thế mà các bạn mà thấy được phiền não là tốt, còn mà nếu như mà mình nói phiền não là của tôi đó, là cái đó là tà kiến. Rồi có một sư cô đó vô trình pháp với sư cũng nói là sao con thấy buồn, giống như nói vậy đó. Sư nói cái đó là tà kiến. Thì con nói ông nói mình tà kiến thôi, mình không tu nữa, bỏ đi chỗ khác. Tôi là cô tu nữ, tôi tu Phật giáo nguyên thủy mấy chục năm mà nói tôi tà kiến, nặng quá tôi chịu không nổi. Mình nói cách khác, mình nói tà kiến là cái tâm nó chấp vào tôi ta. Cô nói tôi nữ mấy chục năm, tôi biết Phật giáo nguyên thủy mấy chục năm mà nói tôi tà kiến. Quý vị thấy không, đôi khi cái ngôn ngữ nó làm gây cái sự hiểu lầm vậy đó. Thưa thầy, khi phiền não tới, việc trước tiên là con làm là tìm nguyên nhân tại sao phiền não có mặt. Một chuyện, nếu tìm không ra thì con sẽ đoán rằng phiền não này là do vậy. Thì ông thần sư nói không được. Trước hết là con tìm nguyên nhân tại sao phiền não tới, cái đó là xong rồi nè. Cái thứ hai nữa, mà nếu mà tìm không ra là con đó nghĩ phiền não này nó vậy. Phải kiếm cho ra chứ đừng có nghĩ. Tức là phải duy trì trách nhiệm để thấy cái tại sao mà phiền não tới, chứ đừng có suy nghĩ. Bằng cách mình duy trì trách nhiệm, phải kiếm cho ra tại sao phiền não tới bằng cách duy trì trách nhiệm, chứ đừng có nghĩ. Thì dặn tới dặn lui 2-3 lần như vậy. Chánh niệm quan sát mọi khía cạnh của phiền não khi phiền não sanh lên. Thưa thiền sư, trong cái câu chuyện này con nghĩ rằng là vấn đề đó đôi khi nó không xảy ra như thế, nhưng mà tại vì đối tượng như vậy, con như vậy, thiền sư nói tới đúng rồi. Hành giả cứ suy đoán hoài, hành giả cô suy đoán tại sao sự việc xảy ra như thế chứ không quan sát để hiểu. Đó là cái tật của mình đó. Khi mà cái câu chuyện xảy ra là bắt đầu trong tâm mình nó suy nghĩ, ô phải chi hồi nãy như vậy thì câu chuyện sẽ không như vậy, như vậy, như vậy. Và mình không chịu ngồi yên để mình quan sát cái tâm của mình không quan sát cái cảm thọ trong người để rồi mình thấy cái tâm mình nó nói cái gì, nó suy nghĩ cái gì. Thì các thiền sư khi mà trình bày nói rằng là con nghĩ rằng là như vậy như kia, thiền sư chặn lại, nói, thôi thôi đủ rồi, hành giả cố suy đoán tại sao sự việc xảy ra như thế chứ không có chịu quan sát để hiểu nó. Mình tu chánh niệm mà, là mình phải duy trì chánh niệm mà, mình phải quan sát à. Tôi không thích hành giả nghĩ, tôi muốn quý vị phải duy trì chánh niệm để học và hiểu. Và sau đây là một ví dụ, tỉ như bạn thấy một người lạ mặt cứ chiều chiều đi qua khúc đường vào khu vực mình đang ở đó, tự nhiên chiều chiều nào mình thấy con người đi qua đó, rất là lạ, không bao giờ thấy trong xóm hết trơn, mà họ đi qua chiều nào họ cũng đi qua hết trơn. Muốn biết rõ người này làm gì và tại sao cứ đi vô đây hoài, chiều nào cũng vô hết trơn, thì bạn làm sao? Bạn đâu có thể ngồi yên mà đoán được, phải không? Bạn đâu có đoán rằng là người này tại vì quen với người này người kia, bạn đâu có thấy gì đâu mà đoán. Tốt nhất là đi ra, đi theo y đi, đi theo y tới đâu nào kia đó mình mới biết tại sao y vô đây. Có thể là y quen với người nào trong xóm hoặc đi vô có một tìm kiếm cái gì đó mình không biết, thì muốn biết là phải đi theo người ta mình mới biết được. Thì ý thiền sư nói rằng khi mình đi theo người ta tức là mình quan sát đấy, mình biết họ làm cái gì. Thì cái những cái chi mà nó xảy ra trong tâm mình phải ngồi yên và mình quan sát, và mình thấy những cái niệm suy nghĩ nó đi tới đi lui, và cái đó nó tố cáo cho mình biết tâm mình nó suy nghĩ cái gì và tại sao mình như vậy. Phiền não không phải của ta, đây một cái bài mà cái cô này cô Trình, mà sư thấy cô Trình rất là đơn giản nhưng mà thiền sư giảng cũng rất là hay về vấn đề phiền não không phải là của ta. Này nói rằng buổi sáng con có chuyện, như này năm ngoái mà quý vị, buổi sáng con có chuyện buồn, chuyện phiền não. Nhìn tâm yên xuống nhưng phiền não còn đó, bởi vì câu chuyện chưa có giải quyết xong. Sáng sớm thì con có chuyện buồn lắm, chuyện xảy ra giữa con với bạn bè của con đó. Nó nhưng mà chỉ quan sát tâm thôi, nhưng mà cái câu chuyện nó chưa giải quyết thì tâm cứ suy nghĩ về cái chuyện đó hoài, còn buồn. Lúc đang sắp hàng lấy cơm buổi trưa, cái chuyện xảy ra buổi sáng, buổi trưa sắp hàng lấy cơm, thì có hai cô tu nữ đứng trước mặt bận nói chuyện không chịu đi. Người ta đã đi rồi mà hai cô này cứ đứng nói chuyện hoài. Tâm khó chịu quá, dằn không được, lên cao giọng đi, la có một tiếng, cả hai cô nó giật mình. Đang đứng trước mặt hai cô nói chuyện mà đứng sau nạt một tiếng đi, cái cô giật mình cất bước, cất bước lên đường đó. Con như chợt tỉnh, vừa đi vừa tự hỏi, bình thường mình nhẫn nại ôn hòa, sao hôm nay lại cọc cằn thô lỗ như vậy? Đâu có biết rằng là nó chưa có cơ hội thôi, phải không? Mình bình thường là mình đàng hoàng lắm mà, mình nhẫn nại, mình ôn hòa lắm, mà sao hôm nay mình cọc quá, mình hét một cái mấy cô hết hồn à. Mấy cô đứng mấy cất bước liền tức thì. Thiền sư nói, từ trước đến giờ hành giả cứ nghĩ mình nhẫn nại dễ thương tử tế, bây giờ mới khám phá ra rằng mình cũng nóng nảy cọc cằn như bất cứ mọi người khác. Vậy tôi hỏi hành giả, cái nào là của hành giả đây? Tâm nào của hành giả đây? Nóng nảy cọc cằn hay tử tế dễ thương? Mình nghĩ mình hay, mình giỏi, mình tốt, nhưng thực tế mình có tốt đâu mà mình như mình tưởng đâu. Mình khi mình suy nghĩ rằng là mình hay, mình tốt, thiền sư mới quay chừng cái là tâm si. Tới khi mà câu chuyện xảy ra, mình thấy câu chuyện tới, phiền não nó tới, lúc bây giờ mình mới biết rằng là mình không tốt. Nóng nảy cọc cằn hay tử tế dễ thương, mình nghĩ mình hay, mình giỏi, mình tốt, trong thực tế mình không tốt như mình tưởng. Tốt hay xấu đều là tâm, chứ không của cái nào hành giả cả. Phiền não không phải là của ta. Rồi sau này tu hành có trí tuệ cũng không phải của mình. Thưa thầy, đến bàn ăn tâm lắng lại, con nghĩ ra là tâm sân lúc sáng vẫn còn, giờ cộng thêm sân mới cho nên dễ bộc phát. Thầy sư nói đúng vậy. Thưa thầy, sau bữa cơm con đi tìm hai cô xin lỗi, hai cô vui vẻ tha thứ, biết lỗi và biết nhận lỗi là điều đáng mừng phải không thầy? Thầy sư nói được lắm. Thông thường con phản ứng trước rồi mới quân bình tâm sau, nghĩa là làm cho đã được tâm mới dẫn lên, rồi là bây giờ ngồi đó quan sát để tâm quân bình cái tâm. Thường thì con phản ứng trước cái đã, để có đụng chuyện là con la, con hét hay con làm cái gì cho đã cái đã, tâm mới chấn động, rồi bây giờ con ngồi đó con quân bình tâm. Thường thì tâm con phản ứng trước rồi mới quân bình sau. Con muốn xin thầy chỉ cách làm thế nào để khi phiền não mới xuất hiện là mình biết quân bình ngay liền tức thì. có cách nào không? Cho con là con phản ứng đã đời cái đã rồi con mới cung bình sao? Thiền sư nói có chứ, chỉ có một cách là tu tập chánh niệm thôi. Tu tập để chánh niệm và trí tuệ luôn luôn có mặt chờ sẵn, có cái cách đó đó. Bây giờ hãy tu đi, hãy chánh niệm đi. Cái chánh niệm và trí tuệ luôn luôn chờ sẵn đó, hãy có đụng trận một cái là nó nhảy ra và nó xử lý ngay tức thì. Được thế thì cho dù phiền não có mạnh sanh lên, tâm cũng không phản ứng. Phản ứng rồi mới quân bình là quá trễ rồi. Phải chuẩn bị đâu vào đó sẵn sàng trước khi mọi chuyện xảy ra. Cũng giống như bây giờ đó, mình đau bụng mà mình đi đào hầm vệ sinh thì lâu quá rồi, mất thì giờ quá rồi, phải không? Phải đào sẵn để đó. Bắt đầu đau bụng cái là vô liền tức thì. Cho tới đau bụng rồi mới đi đào hầm cầu rồi, lâu quá rồi. Muốn tâm đừng phản ứng quân bình ngay không phải là chuyện dễ làm. Phải đợi tới A-la-hán may ra. Trong khi chờ đợi thì cứ A-la-làng hoài, chứ không biết làm sao đây. Hành giả phải tu tập cách sao để trí tuệ luôn luôn có sẵn, hiểu rằng bất kỳ kinh nghiệm gì cũng chỉ là đối tượng và tâm nhận biết. Đó. Mình nghe nói đối tượng và tâm nhận biết, đối tượng và tâm nhận biết mà mình cứ bây giờ mình mới nghe thầy sư nói nhiều cái nè. Luôn luôn bất cứ cái gì xảy ra cũng chỉ là đối tượng và tâm nhận biết. Đó là không phải là chuyện dễ ha. Trí tuệ trực sẵn và hiểu, thấy rõ tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Ngoài ra khi tâm được yên ổn vắng lặng trong một khoảng thời gian lâu thì nó mất từ từ phản ứng tức thì. Tâm không phản ứng ngay khi có chuyện xảy ra. Thật ra tôi không thể dạy cho bạn cái cách đừng phản ứng, mà chỉ cho các bạn theo phương pháp tu thực tập quan sát tâm, để tâm bỏ cái thói quen phản ứng khi đụng trận hay gặp cái chuyện không phải ý vừa lòng. Thầy sư nói tôi không có chỉ cho cách quý vị làm thế nào mà đừng phản ứng được. Cái này là do tâm sân của mình, do cho cái tâm phiền não của mình, do đó mình phản ứng. Vì vậy tôi chỉ cho bạn cái cách tu mà thôi, bằng thực tập quan sát tâm để tâm bỏ cái thói quen phản ứng khi đụng trận. Khi mà đụng trận thì tâm nó phản ứng dữ lắm, thì bây giờ mình tu hoài để mình bỏ cái thói quen đó. Làm thế nào để hiểu, luôn luôn hiểu chỉ có đối tượng và tâm nhận biết. Thầy thường sư nói rằng là bất cứ cái gì trí tuệ có trực sẵn và hiểu rằng tất cả đều đối tượng và tâm nhận biết. Thì cô này hỏi lại nữa, rồi bây giờ làm thế nào để mà luôn luôn hiểu, hiểu rằng chỉ có đối tượng và tâm nhận biết. Hành giả phải thực tập chánh niệm để thấy tất cả chỉ là đối tượng và tâm. Mỗi lúc một hiểu một chút, sự hiểu biết càng lúc càng sâu sắc hùng mạnh và trở nên thường trực, nằm sẵn đó chờ. Thưa thiền sư, vậy có cần luôn luôn phải tự nhắc mình tất cả chỉ là đối tượng và tâm nhận biết không? Bởi vì bây giờ đó thiền sư dạy là dặn rằng tất cả chỉ là đối tượng và tâm nhận biết. Vậy là bây giờ đó tôi có nhắc hoài như vậy được không? Khi sự hiểu biết của bạn, thì sư nói, khi sự hiểu biết trở nên hùng mạnh và sâu sắc, trí tuệ này sẽ thấm sâu vào trong tiềm thức và trở thành bản chất tự nhiên, không cần nhắc làm chi nữa. Khi ai đụng đến bạn, kiến cắn mũi chích, ai đánh vào người mình, tâm hiểu chân đế trước, đó là đối tượng và tâm nhận biết, sau đó mới quan sát tục đế, tức là mũi, kiến hay là người nào đánh vào vai là có tay mình. Thầy sư nói mình cứ tập đi tập, mình cứ thấy đây đối tượng và tâm nhận biết, đối tượng và tâm nhận biết, cho tới một lúc nào đó là cái này nó ra trước rồi cái khái niệm là mới tới sao. Thì thầy sư lấy một ví dụ, có một lần là tôi ngồi trung cốc chưa mới tu á, ngồi hành thiền thì tôi nghe tiếng cửa cái cốc mở, không có người nào bước vô đó. Tôi không có để ý gì tới cái tiếng hết trơn, tôi chỉ biết tiếng động mà thôi. Thì trong khi mà tôi ngồi như vậy thì tôi thấy ai khều vai tôi gõ, tôi cũng không biết ai khều vai nữa, tôi chỉ biết cảm giác thôi, cảm giác. Đồng đấy khều hoài, tôi thấy ủa sao ngủ vậy này, vậy là chắc là có ai mà kêu mình rồi. Mở mắt ra là thấy anh đứng bên cạnh. Thì ông nói rằng là trong cái thời gian đó tâm tôi hoàn toàn không nghĩ tới anh, tới em, tới ai trời. Tâm chỉ nghĩ rằng chỉ có cảm giác, có sự hay biết, có đối tượng, có tâm hay biết, có tâm hay biết, cứ vậy hoài thôi. Cho tới lúc mà ủa sao kỳ vậy, bình thường mình nói có đối tượng và tâm biết hay là cảm giác, chỉ là cảm giác thì nó biến mất à, mà này không, nó không biến mất. Như vậy là chắc là có gì. Lúc đó bây giờ mở mắt ra mới thấy con người đang kêu. Đó là có một lần nó có một cô trình pháp với thầy mà nói rằng con ngồi thiền mà có ai khều khều à, khi mà con khều thứ nhất con nói không sao đâu, chỉ là cảm giác thôi, rồi khều lần thứ hai nữa con cũng nói cái cảm giác, rồi sau cái nó biến mất luôn. Thiền sư nói yên tâm đi, thế mà ai mà họ tới mà họ khều khều mình, họ đứng họ khều hoài khều biết cho đến khi nào mình mở mắt, là nói từ kinh nghiệm của ông đó. Và thầy nói rằng là đôi khi á, tôi nhìn ai chẳng hạn nếu mà tôi quan tôi chánh niệm về cái nhìn của tôi là tôi thấy đối tượng nó mờ, đối tượng không còn rõ nữa. Tâm chánh niệm tôi rõ hơn cái đối tượng, như vậy là mình thấy cái pháp chân đế trước khi mà mình thấy những cái khái niệm thực tế nó khởi sanh. Tham ăn, chà, cái đề tài này cũng hai ba người tình sẽ đọc từng hai bài thôi để quý vị nghe. Tham, thầy nói muốn là tham, trong cuộc sống có cái mình cũng phải muốn, vậy thưa thầy có tham không, xin thầy chỉ dạy. Trong binh ni trình pháp là vị nào cũng xin thầy chỉ dạy. Thầy nói tôi mệt quá rồi, tôi dạy hòa dạy rồi đây mà cứ nói xin thầy chỉ dạy. Thiền sư trả lời, không phải cái muốn nào cũng từ tham mà ra, trí tuệ cũng muốn. Hãy kiểm tra lại trạng thái tâm mình khi muốn xem nó thế nào. Khi muốn một điều chi, hãy xem tâm cảm nhận thế nào. Trí tuệ thì muốn vì trí tuệ hiểu điều này tốt và tâm cảm nghe có nhiều năng lượng. Phiền não do si thúc đẩy nên suy nghĩ cái này tốt nên làm, và tâm bây giờ rất là chấn động. Như vậy là cái trạng thái tâm cho mình biết là cái mình muốn này là phiền não, là trí tuệ. Nếu mà trí tuệ thì nó tâm của mình nó hiểu rất rõ tại sao mình muốn, và khi mà hiểu điều này tốt thành ra tâm nó cảm nghe nó có nhiều năng lượng ghê lắm. Còn ngược lại thì phiền não mà tâm muốn làm cho mình rất là chấn động. Trí tuệ hiểu rất rõ nguyên nhân tại sao muốn mà không được thì tâm vẫn rất là quân bình, không có bực bội. Ngược lại muốn với tham thì khi muốn mà không được, tâm mình phản ứng, tâm đau khổ có mặt tức thì. Đau khổ vì tham không được thỏa mãn. Thông thường thì phiền não muốn nhưng mà trí tuệ cũng muốn. Tuy nhiên tâm của chúng sanh rất phức tạp và rất là lươn lẹo. Thầy nói là có những cái mà mình muốn, mình đúng lắm, mình muốn rất là đúng, nhưng mà nó xoay sai ra hồi nào, cái phiền não vô hồi nào không hay. Thì thầy lấy một ví dụ. Khi bạn thích ăn một món nào đó bởi vì nó có lợi cho sức khỏe của mình, ví như những người như sư chẳng hạn phải cần ăn nhiều chất xơ chẳng hạn để có thể đi nhà vệ sinh cho dễ dàng, hoặc là uống các cái loại mà đừng có nóng rồi vậy, thì cái đó là mình làm là vì lý do sức khỏe. Mình chọn những món ăn để thích hợp với cơ địa của mình, thích hợp với sức khỏe để là cho mình được khoái khoắn. Nhưng nếu ai mà lấy đi làm mình nổi giận, nếu hoặc ai mà nấu một món ăn nào mà không đúng theo ý mình là mình không tốt, mình cho rằng là không tốt là không bổ dưỡng. Đó là tâm lý của những cái người mà họ ăn theo dưỡng sinh đó. Họ tới đây là thôi, họ chê tới chê luôn, họ cứ nói món ăn đi dầu mỡ nào cái này cái nọ đủ thứ chuyện. Tâm sân rất là dữ. Như vậy bắt đầu bằng trí tuệ nhưng từ từ tâm si chan vô nên trí tuệ không còn 100% nữa. Đa phần những gì phàm nhân như chúng ta muốn đều là do tham đắm hết trơn, không có một chút trí tuệ nào đâu. Trên bề mặt tri thức thì tâm có vẻ trí tuệ đấy, nhưng trí tuệ và hiểu biết đấy, nhưng mà trong tiềm thức là đầy cả phiền não tham sân si. Thiền sư nói khi mình muốn mình cẩn thận, bởi vì mình là người phàm, tất cả những gì mình muốn là phiền não không. Năm 2004 thiền sư cũng có giải thích cái điểm này. Có người nghĩ rằng một món ăn nào đó tốt, bổ dưỡng, lợi lạc cho sức khỏe, họ ăn dù không có ngon chi. Ví dụ nước đắng là một ví dụ, hoặc giả các loại nước mà nó rất là đắng, rất là khó uống mà họ vẫn uống như thường, bởi vì họ nghĩ rằng cái này nó lợi sức khỏe. Và nếu như mà bữa ăn nào mà không có cái món họ không có ngon chi mà họ ăn vì lý do sức khỏe mà không có là họ bực bội khó chịu. Thầy nói đó rồi, đây là một cái dạng là bắt đầu từ cái chỗ mà trí tuệ mình nó chuyển qua tâm si nào ngay. Những người thường ăn chay nghĩ rằng ăn chay tốt cho sức khỏe, ăn chay mới là tu, cho nên thấy người khác ăn mặn mình bực bội giận dữ, phê bình chỉ trích, hoặc thấy cá thịt là mình chịu không nổi. Muốn thay đổi những điều này, muốn thay đổi những người này phải tu tập rất nhiều, xem tâm để thấy rằng chấp vô một cái gì là rước khổ vô mình, và sẽ từ từ tự mình bớt chấp và thái độ sẽ thay đổi. Mình không có đổi người ta được đâu. Thiền sư nói khi mà người ta đã chấp vào một cái gì rồi đó, để cho người ta tự tu và tự quán sát lý, thấy rằng để mình chấp vô một cái gì là mình rước cái khổ vào trong người mình trước. Có người nói rằng là đó, mình ăn một món gì đó nó bổ con chút mà mình chấp nó khổ tới mấy ngày luôn. Có được cái món này mình ăn vô thì nó bổ được con chút đó là chưa kể tâm tham nó đi theo nữa. Còn mình không có đúng cái món mà mình thích, trời ơi tâm nó sân hận bực bội khó có gì, nó khổ làm khổ mình rất là nhiều, chấp vào cái gì mình cũng khổ hết trơn. Và hiểu được như vậy rồi là tự động mình nhãn rồi, cho mình không có ai giúp mình mà phá chấp được hết trơn. Sư nghe các vị thường vị sư hồi đó sư mới nhỏ đi học đạo đó, các ngài có vấn đề phá chấp sư quên không biết nói cái gì. Mà bây giờ mình mới thấy rằng là muốn phá chấp không phải là chuyện dễ ha, mình phải tu tập rất nhiều để mình thấy rằng cái này nó làm khổ trước. Thế khi mà làm, thế mà ta mà đau khổ rồi là ta phải nhã à. càng níu vô là càng chết bấy nhiêu nữa. 394 cũng nói về tham ăn nữa. Đây là một phần trình pháp ở bên tăng. Vào giờ ăn trưa thường có rất nhiều món ngon, cho nên con ăn nhiều, tức là ăn quá chén đó. Ăn xong thì thấy mệt mỏi quá cả thân lẫn tâm. Con quyết định đến khi đến bàn ăn chỉ lấy vừa đủ, chỉ ăn trong bát, rồi ăn ở trong cái phần mà vừa lấy thôi, chỉ ăn bấy nhiêu đó thôi, không có ăn thêm chi nữa. Nhưng khi ăn xong thì trên bàn vẫn còn nhiều món mà rất là ngon. Đây là mình nói chuyện về các sư đó. Mình nghĩ rằng là thôi bây giờ đó mình lên lấy cái bát đó đủ rồi, để trong đó thôi, để mình ăn bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà hễ ăn xong cái phần của mình rồi là thấy trời ơi, đồ ăn xong mà còn nhiều quá, mà món nào cũng ngon hết trơn, món nào cũng ngon. Thế là bên trong tâm tham suy nghĩ và suy, ôi mình ốm quá, thôi mình ăn thêm một chút nữa cho nó mập. Cái vị trình pháp là ốm, mà thầy là lộn, cái tưởng vị trình pháp là mập, nó ông này mà ốm cái gì, thầy lộn. Ăn thêm chút nữa, không thôi chiều nó đói. Qua đây đồ ăn ít quá, lâu lâu mình có được lần ăn thêm đi, ăn thêm cái chiều nó đói. Mình có ăn chăng nữa thì cũng chỉ cá rau cá thôi, có sao đâu mà không ăn. Thứ này ngon và chỉ có ở Miến Điện, về Việt Nam thấy đâu có mà ăn. Nó thúc vị này vậy. Rồi mà nó thúc một lát, nó nói ngọt ngào, mình ăn người nào không hay. Thiền sư nói, bản chất của tham là thúc và xúi mình làm theo nó. Nó viện ra hàng ngàn lý do và cái nào quay bổ cũng đúng và hợp lý hết trời. Trong thực tế nó đang lừa mình đó mà mình không có thấy. Khi tâm nảy ra rất nhiều lý do để thuyết phục bạn, bạn phải cẩn thận đó nha. Khi trong tâm bên này nó nói, nó thúc là ông nói phải cẩn thận. Tương tự như gặp ai lần đầu mà họ nói nhiều quá là mình phải thận trọng. Khi tâm suy nghĩ nhiều quá, đó là dấu hiệu của phiền não, ông báo động cho mình biết trước. Khi mình muốn làm cái gì mà muốn tâm trong này nó suy nghĩ rất là nhiều, cẩn thận, cái đó là phiền não đấy. Khi vô trai đường thấy đồ ăn bày trên bàn, tâm bắt đầu tưởng tới hình dáng và vị của nó như thế nào. Con ghi nhận tưởng này thì tưởng này biến mất. Lúc ăn con ăn thong thả để ý xem thì thấy vị cũng không có chi đặc biệt ngoài mặn ngọt đắng chua cay. Thiền sư trả lời, ngọt hay mặn chỉ là ngọt và mặn thôi. Trí tuệ hiểu vị chỉ là vị, còn tâm tham thì cho đó là ngon và dở. Thưa thầy, vị giác tưởng theo chỗ con hiểu xuất hiện ở dưới đáy lưỡi, phóng đại diễn giảng vị của món ăn ra, làm cho tâm tham mình càng lúc càng mạnh. Thiền sư nói rằng cái tưởng nó ở trong tâm chứ không ở lưỡi. Có thể là vì hành giả chú vào lưỡi nhiều quá cho nên nghĩ rằng là cái tưởng nó làm ở chỗ đó. Thưa thầy, con hiểu rằng người không tu tập khi không thấy điều này, thấy là tâm của mình nó ưa tưởng về cái món ăn, mà thấy món ăn bắt đầu nó tưởng món ăn nó ngon như thế nào, thấy hình dáng cái vị của nó. Tâm của người thường hay dựa vào tưởng và vị này về hình dáng và khoái cảm mà chúng mang lại, làm cho phiền não càng lúc càng lớn mạnh. Thiền sư nói bây giờ hành giả đã hiểu sự khác biệt giữa trí tuệ và sự khác biệt giữa trí tuệ và phiền não. Trí tuệ thì hiểu vị chỉ là vị, còn phiền não thì nghĩ là vị ngon hay dở. Đó, cái người bình thường nó bị này, nhận xét là cái người bình thường đó, khi mà họ thấy món ăn họ tưởng rất là dữ trong này, tưởng cái hình dáng nó như thế nào, cái vị nó như thế nào, cái sớ nó như thế nào. Rồi bây giờ tâm tham nó càng ngày nó càng mạnh. Còn trí tuệ thì nghĩ rằng vị chỉ là vị. Trí tuệ hiểu là vị thay đổi luôn, và vì nó thay đổi luôn thì mình không có nắm bắt được. Còn cái tâm tham thì không, nó cho là ngon và nó cứ tìm kiếm hoài. Thưa thầy, con hiểu phiền não sanh lên vì phiền não suy nghĩ về ngon dở và tưởng rằng có thể nắm bắt được vị. Thầy sư nói phiền não muốn nắm giữ vì nghĩ rằng vị này ngon và cứ tiếp tục suy nghĩ về vị này. Suy nghĩ càng nhiều thì tưởng về vị này, tưởng về vị nằm lâu trong tâm. Vị thì đến và đi, nhưng tâm tưởng nhớ vị đã có sẵn trong đầu, vì nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều lần về nó. Cho nên bạn chỉ cần nhìn đồ ăn chưa suy nghĩ gì hết thì nước bọt đã bắt đầu chảy ra rồi. Có nhiều vị trình pháp với thầy nói lên trên bàn ăn thấy, hay là vô trai đường thấy đồ ăn là bắt đầu nước miếng nó chảy ra. Tại vì sao vậy? Ông nói giải thích này. Vị thì đến và đi, nhưng tâm tưởng về vị này đã nhớ sẵn, nó nằm sẵn trong tâm của mình rồi. Vì bạn đã nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều về nó, do đó cái tưởng nó nằm giữ cứng ở trong tâm giống như bộ nhớ vậy. Cho nên khi bạn nhìn đồ ăn thì nước bọt chảy ra tức thì, không cần suy nghĩ gì hết, bởi vì cái tưởng trong này nó đã nằm yên rồi. Có một bài khác cũng tham ăn nữa. Đây là một hành giả, hình như là một sư cô thì phải, cũng trình pháp mình nói về tâm tham. Thưa thầy, con nghĩ là con không tham ăn, ăn cái gì cũng được, miễn là no bụng để tu hành là được rồi. Ai cho món ngon quý con đều nhường cho người khác, vì nghĩ rằng mình ăn được nhiều cho nên không thiếu năng lượng, người vẫn khỏe mạnh như thường, có thể tu hành được. Nhưng thưa thầy, con đã lầm. Vì lần rồi có một thí chủ đem trà đến biếu các thiện sinh, đứng sắp hàng chờ mà tâm nó cứ dục con: mình sư cô sao mắc mớ chi không tới trước mà đứng sau đây, đứng lại sao là đứng sau phía này, không biết người ta cho cái món gì ha, tới phiên rồi không còn, không biết có còn cái hết nữa. Cô này nói từ trước giờ tôi đâu có vậy, mà bây giờ tôi đứng đây sắp hàng mà nó cứ thoai thóp 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 thóp, nó dòm tới dòm lui hoài, không biết họ cho món gì, tới phiên mình này còn đủ mà ta cho mình nữa không, tới phiên mình không biết còn đủ nữa không. Thưa thầy, tu tập có giúp bỏ cái trạng thái tâm này không? Tức là con tưởng là con không hư ăn, con không muốn gì hết, có đồ con cho người ta đó, bây giờ đó con muốn miếng trà đó mà cứ đứng dòm tới dòm lui hoài, trong này nó hỏi hàng trăm câu hỏi à. Thiền sư trả lời có chứ, chắc chắn là sẽ đổi tâm của hành giả, nhưng nhớ một điều, đừng mong thay đổi mà mong có trí tuệ để hiểu tâm tham. Chức năng của trí tuệ là dứt trừ phiền não chứ không thay đổi gì cả. Dẹp bỏ phiền não là chức năng của trí tuệ. Vì cô này cô nói rằng là đó, tâm bây giờ con tu thì con thấy tâm tham quá trời. Rồi bây giờ mình tu rồi mình có bỏ được trạng thái thầy bạn trạng thái tâm tham này không? Thầy sư nói không có cái chuyện bỏ. Mình chỉ nói mình tu cho có trí tuệ. Rồi cái bỏ không, trí tuệ sẽ làm cái chuyện đó cho mình, không có làm được. Hồi trước tới giờ con không để ý, bây giờ con mới thấy rằng con rất thích tàu hũ. Tàu hũ dọn ra là con lấy rất nhiều, dù trong tâm nói rằng mình phải lấy vừa phải để dành cho các anh em huynh đệ nữa. Nhiều lần như thế nhưng mà tâm tham con không thể nào ngăn được, xin thiền sư chỉ cách làm sao. Thiền sư trả lời, phiền não luôn luôn có mặt, không thấy nó nên mình cứ tưởng là mình giỏi, mình không hư ăn, không dính mắc vào món ăn nào, ăn món gì cũng được, ăn lấy no để mà tu hành thôi. Chưa đúng hệ của mình á, đúng hệ của mình rồi mới biết à. Chỉ duy trì chánh niệm quan sát, đừng có ngăn chặn, đừng có kiểm soát gì cả, vì đó là chức năng của trí tuệ. Khi ăn mình thấy ngon, thích, hãy đặt câu hỏi tại sao món này làm cho tâm mình xôn xao và dao động như vậy. Câu trả lời, tại vì mình nghĩ món ăn này bổ dinh dưỡng, ăn vào thân tâm nhẹ nhàng, tu hành dễ dãi, vân 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 vân. Đó là lý do tại sao mình dính mắc. Ông nói nè, khi ăn thấy ngon, thích, mình phải đặt câu hỏi tại sao món ăn này làm cho tâm của mình nó xôn xao dữ như vậy, nó dao động như vậy. Câu trả lời là tại vì mình nghĩ trong tâm mình là ăn vô nó sẽ bổ, nó sẽ khỏe. Bổ khỏe, ai bổ khỏe? Dạ con bổ khỏe. Tại vì cái con này á, do đó nó mới dính mắc đó. Ông nghe món ăn thì nó ngon đó mà thích lắm, thế mà đem chữ tôi con nữa là thôi, nó bự ra, vì có cái anh tham chen vô rồi. Nhiều bài lắm quý vị, nhưng mà thôi tới ngang đó là đủ rồi. Buổi chiều mình nói ăn nhiều nó cũng quá bụng. Cái quý vị này hỏi về vấn đề mà cha mẹ mình là mình thương mình dính mắc là bây giờ phải làm sao này. Thưa thầy, có một đối tượng mà tâm con có thành kiến nặng với họ, vì họ đã gây rất nhiều phiền lụy tới gia đình của con. Con ưa nổi sân và xét đoán rất dữ về người này. Thầy dạy hãy quan sát hai tâm này, tức là tâm sân và tâm xét đoán, hay bất cứ những tâm nào hướng về đối tượng này. Tự nhiên con hiểu ra rằng con đã không hiểu lý nhân quả nghiệp báo của gia đình mình. Con đã dính líu vô rồi và mang nặng trong tâm sự hiềm hận thù nghịch với người ta. Giờ đây tâm con buông bỏ, không còn suy nghĩ nhiều về đối tượng này nữa. Nhưng con tự hỏi, nếu họ vẫn còn gây khó khăn cho gia đình, liệu con còn phản ứng, con sẽ phản ứng như thế nào đây? Vì cái vị này nói rằng cái đối tượng đó gây rất nhiều cái khó khăn cho gia đình của cái vị này quá. Thành ra mới là hễ mà gặp là tự nhiên tâm nó xét đoán, giận dữ rất nhiều về cái đối tượng này đó. Nhưng mà thầy thì dặn rằng là phải quan sát cái tâm, và mình phải hiểu là lý nhân quả của gia đình mình. Tại vì mình gia đình mình cũng có là gây rất nhiều oan trái, do đó mà bây giờ người ta oan trái lại với mình. Mình không hiểu điều đó đi. Con không hiểu điều đó, do đó con cứ mang nặng trong tâm cái sự hiềm hận thù nghịch với người ta. Bây giờ thầy dặn phải buông bỏ, con làm vậy. Nhưng mà con tự hỏi, nếu họ vẫn còn gây khó khăn cho gia đình thì con sẽ phản ứng như thế nào đây? Tâm trả lời sẽ chấp nhận buông xả. Nhưng đó là ở trong thiền viện thôi. Nếu trở về gặp đối tượng mới biết mình có thật sự buông xả không, hay là chỉ xả cái miệng mà thôi. Ở đây thì có bộ xả xả đó, nhưng mà để về mà gặp đối tượng nữa thì không biết có xả thiệt không. Thiền sư trả lời: đối với bất kỳ ai, hành giả cần học và hiểu để không thương với tâm dính mắc, dù đó là thân bằng quyến thuộc, là bè bạn, người thân trong gia đình. Hãy học để hiểu phương thức buông xả, đừng quá thương, quá dính vào họ, để rồi mình sẽ rước lấy sự đau khổ. Sư dặn cái vị này rằng không phải là người thân mình đâu, mà bất cứ ai cũng vậy. Bạn bè hay những người mình quen biết rồi vậy, rồi mình dính mắc của họ rất là nhiều, mình lý quá nhiều tới người ta. Khi mình quá thương, quá dính rồi đó, là có chuyện gì ra là mình cũng rước cái khổ vào trong người nữa. Chúng ta cần hiểu thật rõ bản chất của tâm dính mắc. Bạn có thể muốn thương bao nhiêu thì thương, mà đâu có cần dính mắc, có phải vậy không? Tại sao là dính mắc, làm chi như vậy? Thiền sư này nói rằng là hãy mình thương như Phật thương này. Mình thương với tâm từ tâm bi thì thương rất nhiều mà không dính mắc. Đức Phật thương hết cái chúng sanh mà đâu có dính mắc. Hãy tập, hãy học, hãy tập cái cách làm thế nào mà thương mà không cần phải dính mắc. Mà tại sao mà mình lại dính mắc, làm chi vậy? Yêu thương bằng tâm từ tâm bi, đó là điều nên làm. Nhưng tâm dính mắc với ai là điều xấu xa mà mình phải cần phải tránh. Mình không tránh thì mình sẽ rước mình khổ đấy. Sự dính mắc đã bắt đầu từ lúc mình còn nhỏ, được cha mẹ yêu thương nuôi nấng dạy dỗ, sống gần gũi chung đụng, nên tâm dính mắc càng lúc càng mạnh, như một cái dây trói chặt những người trong gia đình lại với nhau. Do cái sự gần gũi tiếp xúc rồi mình yêu thương, mình lo lắng cho nhau, thành ra gia đình nó cột quá nhau. Hễ ai đụng đến một trong những người thân của mình là tâm chúng ta sẽ phản ứng rất dữ. Bởi vì sao? Họ đụng tới cha tôi, họ đụng đến mẹ tôi, anh em ruột thịt của tôi, toàn ngã chấp tôi không. Do đó mình làm rất là dữ. Vì gia đình đúng ra là cha mẹ lo lắng nuôi nấng dạy dỗ, cho nên tâm mới dính mắc. Dính mắc vì những người này lo và thương yêu săn sóc mình. Dính mắc vì những người này lo và yêu thương và săn sóc mình, chứ mình rất là lớn. Họ đang phục vụ cho cái bản ngã đó của mình đấy. Tôi hỏi nếu bạn thấy không, nếu gia đình mình không thương và bỏ bê ruồng rẫy cái mình này, bạn tính sao đây? Liệu mình còn thương gia đình mình như vậy nữa không? Nếu gia đình không thương, bỏ bê và ruồng rẫy mình thì sao đây? Chắc mình cũng chả thèm nghĩ tới họ, đừng nói chi tới thương. Không phục vụ cho cái tôi này sẽ không bao giờ có dính mắc. Như vậy khi mà mình dính mắc tới bà con thân bằng quyến thuộc, ở trong này có cái chấp tôi ta trong này đấy. Bởi vì họ thương mình, họ phục vụ cho mình, họ lo lắng cho mình, cho đó mà mình mới dính mắc. Khi mà người ta không thương, không yêu mình, ta bỏ rơi mình không bao giờ mình dính mắc hết trơn đó. Chỉ nhớ năm ngoái, năm 2003 đó, đọc một cái bài pháp của ngài thiền sư Sotika, nó cái cô kia đó, trong cô đơn giữa chỗ đông người đó. Cái chuyện này sư nói tới nó lui nhiều lần rồi, thôi để khi nào có dịp để nói lại cho quý vị nghe. Mà cũng vì cái chuyện mà gia đình như thế này, cô này cũng khổ vì gia đình lắm. Thưa thầy, con thấy rằng ở đây tâm buông xả, nhưng về Việt Nam gặp người ta, không biết tâm con có còn phản ứng nữa không? Thiền sư nói hãy tiếp tục tu tập đi, để trở về mới thật sự biết tâm mình có tha thứ cho người ta không. Bây giờ mình sao mình nói được cái gì? Mình tu đi rồi mình đi về, rồi mình đối đầu với người ta, rồi mình sẽ biết là mình có còn có được tha thứ cho người ta không. Năm ngày hôm qua đó, trong cái buổi trình pháp của Ni đó, có một cô hỏi với thầy một câu là: dạ thưa thiền sư, có bao giờ thiền sư thường thường á, khi một người đàn ông á mà họ thành công á, thì họ cứ cảm ơn người vợ của mình, bởi vì người vợ cũng giúp một phần ở trong cái chuyện mà cái thành công của họ đó. Thầy là người đi tu xuất gia và thầy cũng rất là thành công, có thầy có thấy nghĩ rằng mình nên thầy phải cảm ơn bà đấy nè, nhờ bà ở nhà bà giúp đỡ, bà lo lắng con cái cho gia đình á, thì thầy phải cảm ơn chứ phải không? Chứ thực sự nó cảm ơn. Cái rồi ông kể một cái câu chuyện mà liên quan tới ông với bà xã ông, mà tại sao mà bà dẫn ông, thì để bữa nào sư đọc lại cái bài đó rồi sư sẽ dịch cho quý vị. Cái bài này á, là nói từ năm 2010 hay là 2009 thì sư không được rõ đó. Người ta đặt cái câu hỏi với thầy này: khi mà ông bỏ bà đó, ông có suy nghĩ có kỹ không? Một chuyện, ông bỏ bà rồi đó, trong khi bà đang nuôi con còn nhỏ mà thầy bỏ như vậy, thầy là cái người trách nhiệm như thế nào? Đành lòng nào mà thầy bỏ bà? Tôi thấy tôi thương bà quá rồi, không biết thầy nghĩ sao mà thầy bỏ người ta. Thì bắt đầu thiền sư trả lời những cái câu hỏi đó, nó nằm ngay trước mặt sư này, nhưng mà thôi hết giờ rồi.